chuyện từ Seoul. Xin chào quý thính giả, tôi là Mỹ Linh và đây là chuyên mục chuyện từ Seoul phát sóng trên đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Khách mời của chúng ta hôm nay là anh Nguyễn Xuân Đạt, PD của chương trình Xin chào Việt Nam thuộc đài phát thanh tiếng nước ngoài Gwangju GFN thuộc thành phố Gwangju ở miền Nam Hàn Quốc. Đây là một chương trình phát thanh về văn hóa con người Việt Nam và Hàn Quốc với các chuyên mục hấp dẫn. Hôm nay, chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của anh Đạt về chương trình phát thanh tiếng Việt tại thành phố Gwangju, Hàn Quốc có gì thú vị nhé.
Mình tên là Nguyễn Xuân Đạt, hiện tại mình đang làm PD của chương trình phát thanh Xin chào Việt Nam trên sóng của đài phát thanh tiếng nước ngoài thành phố Gwangju GFN.
Anh có thể giới thiệu thêm về đài phát thanh tiếng nước ngoài Gwangju mà anh đang làm việc được không?
Đài phát thanh tiếng nước ngoài thành phố Gwangju GFN thì được thành lập vào năm 2009, là một đơn vị trực thuộc thành phố Gwangju. Chương trình hiện tại đài phát thanh tiếng nước ngoài thành phố Gwangju hiện nay đang phát sóng trên 3 ngôn ngữ là tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Trung trên các tần số 98.7MHz tại Gwangju và 93.7MHz tại Jeosu.
Về chương trình Xin chào Việt Nam mà anh là PD, anh có thể giới thiệu thêm về chương trình được không?
Chương trình phát thanh Xin chào Việt Nam thì được phát sóng lần đầu tiên vào năm 2017 vào ngày 18 tháng 3. Chương trình được phát sóng hàng tuần vào lúc 22-24 giờ thứ bảy chủ nhật hàng tuần trên sóng của GFN. Và chương trình hiện đại ngôn ngữ phát sóng chủ yếu là tiếng Việt.
Anh có thể kể đến một vài chuyên mục đặc biệt của chương trình mà được nhiều thính giả yêu thích được không?
Thì bên mình hiện tại thì đang có chuyên mục tin tức, là chuyên mục đầu tiên vào thứ bảy hàng tuần. Thì chúng mình là cập nhật tin tức từ thành phố Gwangju, thành vào các tin tức trong tỉnh Trân Nam bằng tiếng Việt đến cộng đồng người Việt Nam tại Gwangju Trân Nam. Đồng thời mình cũng cập nhật một số tin tức nổi bật ở trong nước để đưa đến cộng bào kiều bào để kiều bào nắm bắt được các thông tin. Tiếp theo đó đây là chuyên mục âm nhạc thì là mình sẽ cập nhật những cái xu hướng về âm nhạc K-pop của Hàn Quốc, cũng như là thêm một vài những ca khúc hay trong các bộ phim của Hàn Quốc, và có cả các ca khúc yêu cầu của thính giả nữa. Tiếp theo là chuyên mục khám phá Hàn Quốc. Thì trong một khám phá này thì chúng mình sẽ xung quanh những cái ẩm thực, văn hóa nổi bật và quan trọng nhất là những cái nội là đặc sản, đặc phẩm của các vùng miền trên Hàn Quốc để có thể đưa đến cho các thính giả những góc nhìn mới về văn hóa, con người của Hàn Quốc. Xong đó là chuyên mục là cuối tuần làm gì. Thì trong cái chuyên mục này thì chúng mình sẽ gọi là chú trơn cho các thính giả. Cuối tuần này chúng ta sẽ ăn gì, chúng ta sẽ mặc gì, cuối tuần này chúng ta sẽ đi đâu, đưa ra cho một cái list những cái gợi ý mà trong thứ bảy và chủ nhật sau một tuần vất vả làm việc thì các thính giả có thể là lựa chọn cho mình một cái gọi là điểm đến này, hoặc là một món ăn cho cuối tuần cho nó thêm thú vị để có thể là xua tan đi căng thẳng mệt mỏi trong suốt một tuần làm việc. Và chuyên mục đặc biệt nữa thì cũng đó là chương mục khách mời cuối tuần, thì nó cũng tương tự giống như chuyện từ Seoul, thế nhưng mà chúng mình có hơi khác một chút, tức là chúng mình phần lớn là nhắm đến đối tượng là các bạn đang sinh sống học tập tại tỉnh Gwangju và Trân Nam. Thực ra cũng các bạn ấy thì cũng có thể là các bạn du học sinh mới sang, có thể là các bạn du học sinh đã sang lâu, có thể các cô dâu mới sang, và cũng có thể là những người đã ở đây rất là lâu rồi, hay cả những đối tượng như là lao động. Tại vì thực ra đối với chúng mình thì mỗi người sẽ có một cái câu chuyện riêng và ai cũng có những cái chủ đề mà họ hiểu biết, mong muốn chia sẻ. Thì thông qua sóng của GFN thì mình cũng giúp các bạn này có thể truyền tải đến những cái thông điệp của cá nhân đến với các thính giả.
Như anh đã nói thì không thể nói được là chuyên mục nào là chuyên mục được yêu thích nhất. Vậy thì theo bản thân anh là chuyên mục nào đang được khán thính giả nhận được nhiều sự ủng hộ nhất?
Theo mình thì có lẽ là chuyên mục khách mời cuối tuần. Tại vì cái chuyên mục này chúng mình không chỉ có làm phát sóng trên sóng FM không, mà chúng mình có ghi hình lại và phát cả trên kênh YouTube nữa. Và các thính giả thì có thể nghe lại bất kỳ lúc nào. nó cũng là một kỷ niệm rất là đẹp đối với các bạn trong cái thời gian sinh sống Hàn Quốc, cũng như là mình cũng thấy là các bạn cũng chia sẻ lên cho gia đình, thì cũng một phần cũng đó là cũng là một cái phần gọi là tự hào của gia đình các bạn ấy khi các bạn được lên một sóng phát thanh của Hàn Quốc.
Vậy thì đối tượng thính giả chính của Xin Chào Việt Nam là những ai?
Thì thực ra thì chúng mình hiện tại chủ yếu vẫn phát sóng trên 98.70 MHz tại Gwangju và 93.70 MHz tại Yeosu, thì nguyên cái tần số cũng đã nói lên được rằng là chúng mình nhắm tới đối tượng là người Việt Nam đang sinh sống tại thành phố Gwangju và tỉnh Chân Nam. Tất nhiên là hiện nay thì bên mình cũng đã phát triển thêm một cái số những kênh media nữa như YouTube hay là Facebook, thì cũng mong muốn là hướng đến những cái khán giả rộng hơn, hay là bắt đầu từ năm 2021 thì bên mình cũng có thêm phát sóng thêm một cái tần số gọi là tiếp sóng ở trên Seoul thông qua sóng của TBS 1.1 101.3 MHz, qua sóng của TBS của tại Seoul, phát sóng cùng với giờ của Xin Chào Việt Nam luôn.
Các thành viên này là những ai và anh làm sao để tìm được họ để thu nhận những cái nhân tài này về ban tiếng Việt nhỉ?
Thực ra thì khác với Seoul, Gwangju là một thành phố nhỏ nằm ở phía nam, nên là thực ra cái việc tìm kiếm công việc nó không được bằng so với Seoul, nên là thực ra thì bên mình cũng tương đối là dễ tìm được những cái cộng tác viên rất là tốt, đó là những cái bạn đang là du học sinh, những bạn đã tốt nghiệp những cái chuyên ngành khác nhau ở Hàn Quốc. Chỉ có mà tiếc một chút đó là không có trong đội ngũ 7 người chúng mình thì không có ai xuất phát từ cái chuyên ngành gọi là phát thanh truyền hình cả. Thì là chỉ mọi người chỉ có cùng nhau học tập, cùng nhau phát triển và trong quá trình đó bảo ban lẫn nhau để đưa đến một cái chương trình tốt nhất. Và cũng rất là may là trong cái khoảng thời gian mà chúng mình làm việc ấy, thì được sự giúp đỡ rất là nhiều của các anh chị tiền bối bên đài. Thì sau một quá trình làm việc hơn 5 năm thì hiện tại là chúng mình cũng tích lũy được một số kinh nghiệm để có thể làm được một cái chương trình phát thanh rất là hay.
Là PD của chương trình Xin Chào Việt Nam và cũng là người quản lý một ban tiếng Việt 7 người như vậy, thì công việc cụ thể của một PD là một công việc như thế nào?
Thì thực ra thì mình cũng giống như các PD khác thôi. Công việc chính của mình thì vẫn là người lên kế hoạch tổ chức sản xuất, định hướng nội dung và là người kiểm duyệt cuối cùng, cũng như là người chịu trách nhiệm với đài về cái việc quản lý nhân sự ở trong nội dung và nhân sự và nội dung ở trong chương trình Xin Chào Việt Nam. Tuy nhiên thì khác với một số chương trình khác thì chương trình của mình thì về phần nội dung thì mình sẽ không tham gia vào nhiều, tại vì có sẽ cái đó là phần bạn biên tập sẽ là người phụ trách chính, còn cái định hướng chung của đài hàng tháng hàng năm thì đều có kế hoạch và bên chương trình của mình thì cũng đều tuân thủ những kế hoạch đó.
Quý thính giả đang lắng nghe chuyên mục Chuyện từ Seoul. Nhân vật khách mời tuần này là anh Nguyễn Xuân Đạt, PD của chương trình Xin Chào Việt Nam thuộc đài phát thanh tiếng nước ngoài Gwangju, GFN. Mời quý vị tiếp tục lắng nghe cuộc trò chuyện giữa chúng tôi. Cơ duyên nào đã đưa anh Đạt đến với công việc PD này?
Thì vào năm 2017 khi mà đài GFN có kế hoạch tổ chức sản xuất chương trình Xin Chào Việt Nam, thì lúc đó thì tên chương trình cũng chưa phải là Xin Chào Việt Nam đâu, nó chương trình phát thanh tiếng Việt. Thì lúc đấy thì mình được một anh, hiện tại bây giờ anh cũng đang vẫn đang là chủ tịch hội người Việt Nam tại Chân Nam Gwangju, anh ấy giới thiệu vào. Thì khi mà anh ấy giới thiệu cho mình ấy thì anh ấy chỉ bảo là em ơi, ở bên này đang cần một người làm kỹ thuật, anh thấy em làm được, em thứ hai em thử nộp đơn làm đi thì anh sẽ giới thiệu. Thế thì xong giới thiệu vào rồi thì mình vừa được vào thì mình hơi ngỡ ngàng một tí, vì thực ra nói thật là ở Việt Nam mình cái khái niệm PD ấy nó cũng không phải là quá nổi bật để có nghĩa là ai cũng 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 có thể nhớ được ấy, và ai cũng có thể biết. Thì thời gian gần đây thì mọi người mới để ý là có một công việc là PD, nên là thực ra thì nói đúng ra là công việc PD là nó tự đến với mình hơn, và mình cũng 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 không nghĩ là mình đã làm được PD trong vòng 5 năm.
Một trong các chuyên mục nổi bật của Xin Chào Việt Nam chính là phần tin tức, như anh đã giới thiệu ngay từ đầu luôn. Vậy thì phần tin tức của chương trình đã được tổng hợp như thế nào?
Thì thực ra thì cái tin tức này thì bên đài mình có một cái ban chuyên đi lấy tin, họ là các phóng viên, và những cái thông tin tức này đều được đăng tải trên website của đài phát thanh tiếng nước ngoài thành phố Quang Chu GFN bằng tiếng Anh và tiếng Hàn, thì chúng mình sẽ lấy cái nguồn tin ở đó là số 1 đó. Cái thứ hai nữa là chúng mình có nguồn tin ở trong nước thì chúng mình có thể lấy tin từ bên các trang báo điện tử của VOV hay là báo giấy tiếng nói Việt Nam của đài phát thanh VOV thông qua cái ký kết hợp tác của giữa hai đài.
Trong các khách mời từng tham gia chương trình thì có khách mời hay là câu chuyện đặc biệt nào đến bây giờ anh Đạt vẫn còn nhớ hay không?
Bên mình từng sản xuất một cái chương trình với chủ đề là Mẹ ơi con yêu mẹ, nói về những cái đứa trẻ trong gia đình đa văn hóa Việt Hàn. Tại vì thực ra cái cảm xúc con người ấy, giống như cái chương mục khách mời lúc nãy mình vừa vừa nói ấy, thực ra để mà chạm đến cảm xúc của bất kỳ một câu nói nào thì không có một cái ngôn ngữ nào có thể truyền tải đầy đủ bằng ngôn ngữ mẹ đẻ cả. Mà thực ra có rất nhiều các chị em đa văn hóa bị thiệt thòi khi không được nghe con mình nói câu mẹ ơi con yêu mẹ bằng tiếng Việt. Thì trong hôm đó thì bên mình có mời chị Tuyết Nhung, cô dâu gia đình văn hóa nổi bật ở tại tỉnh Trấn Nam đến tham gia cái chương trình Mẹ ơi con yêu mẹ. Thì để chuẩn bị cho đấy thì chúng mình đã phải ngồi lại làm việc và dạy hai cháu con nhà chị ấy cái câu mẹ ơi con yêu mẹ thật xóa bằng tiếng Việt ấy, mất đâu 3 ngày. Thì đến khi mà mình phát cái ngôn ngữ là mẹ ơi con yêu mẹ, tự nhiên là chị khóc 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 15 phút, mà lúc đấy là sóng trực tiếp và thực ra là xử lý rất là khó, nhưng mà thế thôi thì cứ theo cảm xúc. Và chị dẫn chương trình cũng đã dẫn dắt qua cái đó, và sau này cái chuyên mục đó là mình đã gửi về Việt Nam để tham dự cái giải thông tin đối ngoại cho Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức. Và đấy là cái một trong những kỷ niệm mà mình rất là nhớ.
Ngoài sự cố này thì chắc hẳn là trong 6 năm phát sóng chương trình Xin chào Việt Nam cũng có những sự cố phát sóng khác nữa. Anh có thể kể thêm về những sự cố này được không?
À, có một cái sự cố nữa thì nói thẳng ra là nó đến từ cái sự không thiếu chuyên nghiệp trong những cái ngày đầu mà mình làm phát thanh. Thì chuyên mục thì có 30 phút thôi, nhưng mà mình đã mời lên 9 khách mời. Thực ra thì trong phát thanh ấy, thì 30 phút mà 9 người thì thực ra mỗi người nói chỉ nói được một hai câu thôi đó. Thế là hôm đấy thực ra trong 30 phút đấy không truyền tải được một cái nội dung thông tin gì cả. Thế nên là hôm đấy xong thì mình cũng đã nhận được sự góp ý của cô, lúc đó là người phụ trách chương trình mình, bây giờ là phó giám đốc của đài. Nhưng mà sau những cái lần như thế thì mình cũng cảm thấy mình trưởng thành hơn, và mình đúng là ngày mình có tích lũy thêm được rất nhiều kinh nghiệm hơn.
Qua một lần đấy thì có thể thấy là anh cũng gặp nhiều khó khăn khi mới vào đài đúng không? Anh có thể chia sẻ về các khó khăn này được không?
Thì như lúc nãy mình chia sẻ, mình cũng là một người tay ngang vào nghề, mình không được đào tạo bài bản. Thế nên là mình bản thân khi mà nhận việc lúc nãy mình chia sẻ là mình còn chưa hình dung ra chính xác công việc PT nó là như thế nào cả. Nhưng mà thật sự là đó là những cái khó khăn, nhưng mà đến giờ phút này thì mình có thể là tạm thời tự tin là mình đã phần nào vượt qua khó khăn và có một chút kinh nghiệm trong cái việc làm công việc PD này.
Vậy anh Đạt có kỷ niệm đáng nhớ nào trong khoảng thời gian 6 năm dài làm việc tại đài hay không?
Kỷ niệm đáng nhớ thì nhiều, nhưng mà trong đấy thì có một kỷ niệm mà mình nghĩ là mình cũng không thể quên được đến bây giờ của bên ban biên tập, gọi là ekip của chúng mình ấy. Tức là hôm đấy thì bạn biên tập thì có gọi là ra mắt người yêu, thì lúc đó thì thực ra là cái Covid nó đang bắt đầu hình thành. Nghĩa là lúc đấy là mình nhớ không nhầm ấy, thì là lúc đấy người ta vẫn còn đang đến là ở bệnh nhân Quang Trung số 1, Quang Trung số 2. Đó, tức là có dịch Covid nhưng mà chưa đến mức hạn chế hay là cái gì cả, và mọi người đang ở mức theo dõi thôi. Và khi đó là nhận được rất nhiều thông tin là Covid thì rất là đáng sợ. Thế nhưng mà hôm đấy ra mắt bạn người yêu xong thì đúng hôm đấy thì lại phát hiện là trong toán đó có một người bị mắc Covid. Thế là thực ra rất là lo lắng, bởi vì thực ra là cũng phải hiểu là phát thanh thì không thể nào dừng được. Thế nhưng mà nếu mà giả sử trong trường hợp mà tất cả phải cách ly thì chương trình sẽ như thế nào? Nhưng mà cũng may là sau khi xét nghiệm thì tất cả 7 thành viên không ai bị mắc Covid, nên là chương trình được diễn ra bình thường.
Trở thành PD của một chương trình phát thanh tiếng Việt tại Hàn Quốc thì có ý nghĩa như thế nào với anh Đạt?
Công việc PD đối với mình thực sự là nó có ảnh hưởng rất là lớn đến cuộc sống của mình. đến cá nhân mình, đến sự nghiệp của mình. Nó cho mình rất là nhiều cơ hội. Trong đó là một trong những cái lợi thế là mình có cơ hội được gặp gỡ rất là nhiều các bạn, và mình có thể mở thông qua đó mình có thể mở rộng các mối quan hệ, và cũng một phần nào đó thì cũng có được nhiều người biết đến hơn. Thì thành ra là tất cả công việc của mình sau này nó cũng có thể là nó sẽ làm cái lợi thế. Cảm ơn Mỹ Linh, cảm ơn chuyện từ Seoul đã có lời mời với mình. Hy vọng là thông qua chương trình thì cũng mong muốn là các vị thính giả KBS cũng dành một thời gian quan tâm nhất định đến GFN và luôn luôn nhớ chúng mình chương trình Xin chào Việt Nam được phát sóng vào lúc 22 giờ đến 24 giờ thứ bảy chủ nhật hàng tuần trên sóng 98.7 MHz tại Gwangju, 93.7 MHz tại Gwangju, phát trực tiếp trên website của GFN và app ứng dụng GFN Gwangju Giờ Nói Văn Thông.
Quý thính giả thân mến, chuyên mục Chuyện từ Seoul tuần này xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.